Kính thưa quý ông bà anh chị em, quả là điều đáng mừng khi mà đời sống của con người chúng ta mỗi ngày một văn minh hơn. Nhưng thưa anh chị em, cái sự văn minh là một con dao hai lưỡi. Nó có thể nâng cao đời sống con người chúng ta lên, nhưng ngược lại thưa anh chị em, nó cũng có sức để hủy diệt con người một cách kinh khủng, tùy theo con người tiếp nhận cái nền văn minh ấy như thế nào. Thật vậy thưa anh chị em, trong thực tế chúng ta thấy rõ nhiều người đã tiến bộ rất xa, đã phát triển rất mạnh cả về tinh thần lẫn vật chất nhờ nền văn minh mà con người đã xây dựng được. Nhưng bên cạnh đó chúng ta thấy gì? Cũng có rất nhiều người đã bị chết chìm vì cái làn sóng văn minh này phủ lấp. Nhiều người trong chúng ta chạy theo cái làn sóng văn minh một cách mù quáng mà không biết phân biệt điều hay, điều dở như thế nào. Và một trong cái điểm tiêu cực của nền văn minh thời đại chúng ta hôm nay, đó là cái não trạng hưởng thụ thưa anh chị em. Bởi vì để hưởng thụ đó, thì nhiều người giàu có họ đã vung vãi tiền bạc ra ăn chơi xả láng, thỏa mãn mọi khát vọng, và họ hưởng thụ ăn chơi bất tận, không có một cái điểm dừng. Đến độ chúng ta thấy gì? Không nhớ mình là con người nữa. Và rồi để hưởng thụ, những người không có tiền thì đã tìm mọi cách để kiếm tiền, kể cả phải bán rẻ cả lương tâm, bán rẻ cả nhân phẩm của mình nữa. Cho nên với chúng ta, những ai còn tha thiết với vận mệnh của con người, với cái sự tồn vong của xã hội, thì chúng ta sẽ không thể không lo ngại trước cái sự xuống cấp trầm trọng về mọi mặt của đời sống văn minh con người chúng ta hôm nay. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta cứ nhìn vào cuộc sống xã hội hôm nay, chúng ta thấy rõ điều đó lắm. Nào là cướp giật, đâm chém, lừa đảo, mại dâm, phá thai, nạo thai, rồi ly dị, rồi ma túy, rồi tham nhũng, bóc lột, bụi đời, vân vân. Cho nên chúng ta thấy hàng trăm ngàn thứ tệ đoan, rồi hàng vạn vạn thứ tội ác đang diễn ra hàng ngày ở khắp nơi trong xã hội văn minh chúng ta hôm nay. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều nguyên nhân để dẫn tới cái hiện tượng xã hội bị gọi là đang bi đát như trên. Và một trong những cái nguyên do quan trọng đó là cái sự xuống cấp trầm trọng đáng sợ nơi nhiều gia đình chúng ta hôm nay. Đúng như thế thưa anh chị em, có lẽ chưa có một cái thời đại nào mà người ta thấy có nhiều cha mẹ giết con, rồi nhiều con cái giết cha mẹ như thời đại hôm nay. Và có lẽ chưa có một thời đại nào mà người ta thấy có nhiều đứa con bất hiếu, bắt cha mẹ già lê lết đầu đường xó chợ xin của sự bố thí của con người để mà kiếm tiền về nộp cho con như thời đại hôm nay. Và có lẽ chưa có thời đại nào thưa anh chị em, có nhiều cha mẹ lại nhẫn tâm gọi là bán con đi làm gái mại dâm, hay là bắt con đi ăn xin, hoặc cho mướn con để đi ăn mày ăn xin, trong khi cha mẹ nhởn nhơ ở nhà như thời đại ngày hôm nay. Và có lẽ chưa có thời đại nào mà các gia đình, những cái tổ ấm của các trẻ thơ lại biến thành những hang ổ để cho người lớn mua bán tình dục như thời đại chúng ta hôm nay. Và có lẽ chưa có một thời đại nào mà đời sống hôn nhân bị coi rẻ, đời sống vợ chồng bị phản bội và đổ vỡ như thời đại chúng ta hôm nay. Vợ chồng đánh đập nhau như hai con thú dữ, chửi rủa nhau bằng những ngôn từ hạ đẳng. Người ta lấy nhau rồi cũng bỏ nhau đó, và người ta thề hứa chung thủy đó, nhưng rồi cũng bất chung đó. Thế cho nên thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta trở lại với căn tính của gia đình. Gia đình là tổ ấm yêu thương, và nơi đó đong đầy tình thương của người cha, nơi đó đong đầy sự hy sinh của người mẹ và hạnh phúc của kẻ làm con. Thật vậy, cho dù có thủ đắc tất cả của cải thế gian, mà thiếu vắng mái ấm gia đình cũng chỉ là bất hạnh tồi tệ nhất mà thôi. Trong chúng ta, ai đã từng làm người đã một lần được sinh ra và lớn lên trong gia đình, có lẽ chúng ta đã cảm nghiệm sâu sắc hơn về cái điều đó, thưa anh chị em. Gia đình đúng nghĩa phải luôn là một mái ấm yêu thương, hạnh phúc. Nơi đó có những trái tim, nơi đó có những con người biết sống cho nhau và vì nhau. Cho nên nếu không có một gia đình đẹp, thì đừng hy vọng chúng ta có được một xã hội tốt được, thưa anh chị em. Và ngày hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhìn lên tấm gương của gia đình Nazareth, Thánh gia Nazareth. Một gia đình là cái mẫu mực cho toàn thể các gia đình nhân loại của chúng ta. Thánh cả Giuse, chúng ta thấy tin mừng ngày hôm nay nói với chúng ta, Ngài luôn giữ vai trò là người bảo vệ, là người mà che chở cho Đức Mẹ và Hải Nhi Giê-xu. Mặc cho mọi nguy hiểm, mặc cho cái sự nghèo nàn hay là bắt bớ, thì Giuse vẫn là cái mẫu mực của sự hy sinh và của sự vâng phục thánh ý của Thiên Chúa. Này ông, hãy đem Hải Nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, bởi vì vua Ê-rô-đê sắp giết Hải Nhi đấy. Và ông Giuse vâng lời tuyệt đối, trỗi dậy đang đêm đưa Hải Nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Thế cho nên thưa anh chị em, chúng ta nói ngay, có tổ ấm nào mà không gặp thử thách gian nan? Và có gian nan của cuộc sống nào mà không trở thành định luật tất yếu cho tất cả những ai sống ơn gọi làm người đâu? Thế nhưng, như gia đình Nazareth đặc biệt của Thánh Giuse, chúng ta thấy gian nan thử thách không làm cho gia đình này bị lung lay, không quan trọng. Tất cả không quan trọng, cái điều cần thiết vẫn là cái sức mạnh của con người vượt lên chính những cái gì ta gọi là gian truân, gọi là thử thách ấy. Vâng thưa anh chị em, có gia đình nào nghèo khó hơn gia đình Nazareth không? Và có hoàn cảnh gian truân nào cay đắng hơn tổ ấm của Thánh gia? Ấy thế mà các ngài đã kiên cường vượt qua tất cả chỉ vì cái ngọn lửa tình yêu và lòng mến trong cái mái ấm không bao giờ bị lu mờ đi, không bao giờ bị lịm tắt đi. Và cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy bất hạnh rồi bạo động xảy ra trong gia đình mà chúng ta đang phải đối diện, thế thì tất cả những cái chuyện đó đều bởi vì con người ta chỉ sống cho mình, cho sự ích kỷ và tham vọng của cá nhân mình mà thôi. Và vì thế, nhân ngày lễ Thánh Gia ngày hôm nay, xin cho mỗi gia đình của chúng ta, đặc biệt từng thành viên trong gia đình của chúng ta, sống ở giữa gia đình mãi mãi là cái ngọn nến hồng của tình yêu, mãi mãi là một sự hy sinh cho trong cái tần tảo và lao nhọc. Và xin cho tình yêu, cho niềm tin và sức mạnh của gia đình Thánh Gia luôn luôn mãi ngự trị ở trong mọi tổ ấm gia đình của chúng ta. Cho dù có phải trải qua những cái gì ta gọi là chông gai, thử thách, cũng không thể cướp mất đi cái niềm tin kiên định của gia đình chúng ta.